Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Thái độ đúng đắn khi kiêng ăn. Trong thời Chúa Giê-xu, người Pha-ri-si áp dụng kỷ luật thuộc linh bằng cách kiêng ăn và cầu nguyện. Nhưng họ đã lạm dụng sự kiêng ăn để phô trương chính mình là thiêng liêng. Chúa cứu thế không lên án việc kiêng ăn, vì bản thân Ngài đã từng kiêng ăn 40 ngày đêm, theo Ma-thi-ơ chương 4 câu 2. Nhưng Ngài muốn cho mọi người có thái độ đúng đắn khi kiêng ăn. Nên Chúa dạy, khi các ngươi kiêng ăn, chớ làm bộ buồn rầu như bọn giả hình, vì họ nhăn mặt cho mọi người biết họ kiêng ăn. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Song khi ngươi kiêng ăn, hãy xức dầu trên đầu và rửa mặt, hầu cho người ta không xem thấy ngươi đang kiêng ăn. Nhưng chỉ cha ngươi là đấng ở nơi kín nhiệm xem thấy mà thôi. Và cha ngươi thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Theo Ma-thi-ơ chương 6 từ câu 16 đến câu 18. Qua lời dạy của Chúa, chúng ta học được thái độ đúng đắn khi kiêng ăn như sau. Thứ nhất, không phô trương và giả hình. Lời Chúa dạy, khi các ngươi kiêng ăn, chớ làm bộ buồn rầu như bọn giả hình, vì họ nhăn mặt cho mọi người biết họ kiêng ăn. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi, theo câu 17. Người Do Thái được lệnh phải nhịn ăn mỗi năm một lần vào ngày đại lễ chuộc tội, theo Dân Số Ký chương 29 câu 7. Sau thời lưu đày Babylon, dân Do Thái có 4 kỳ kiêng ăn hàng năm như lời Chúa dạy. Đức Giê-hô-va vạn quân có phán như vậy, sự kiêng ăn về tháng 4, sự kiêng ăn về tháng 5, sự kiêng ăn về tháng 7, sự kiêng ăn về tháng 10 sẽ làm sự vui mừng hớn hở và ngày lễ vui chơi cho nhà Giu-đa. Vậy hãy ưa sự chân thật và bình an, theo Sa-cha-ri chương 8 câu 19. Tuy nhiên, người Pha-ri-si thì kiêng ăn mỗi tuần 2 lần để gây ấn tượng trên dân chúng về đời sống thiêng liêng của họ, theo Luca chương 18 câu 12. Chúa Giê-xu cho thấy thái độ không đúng của một số người khi kiêng ăn. Trước hết, họ làm bộ buồn rầu để cho mọi người thấy họ đang chiến đấu với cơn đói khát của thể xác khiến thân thể họ bơ phờ. Sự buồn rầu của họ không như điều sứ đồ Phao-lô dạy, sanh lòng hối cải. Tuy nhiên, Chúa cứu thế cho biết thái độ buồn rầu của họ chỉ là đóng kịch nhằm mục đích gây ấn tượng cho người khác. Sau đó họ nhăn mặt, họ muốn cho người khác biết kiêng ăn là một kỷ luật thuộc linh mà đòi hỏi người đó phải trả giá ghê gớm, khiến mặt mày hốc hác, tiều tụy. Với thái độ đó cho thấy rằng họ xem việc kiêng ăn như là một gánh nặng khiến họ phải chịu đau đớn khốn khổ chứ không phải là phước hạnh. Đó là thái độ mà Đức Chúa Trời không thể chấp nhận. Chúa Giê-xu cho biết người Pha-ri-si kiêng ăn không phải để tự hạ mình xuống, ăn năn thống hối về tội lỗi mình hay muốn tâm trí được sáng suốt hoặc tâm linh được tỉnh thức để tìm kiếm Đức Chúa Trời đang làm điều đẹp lòng Ngài. Nhưng mục đích của họ là phô trương, muốn cho người khác biết mình là thiêng liêng, thánh thiện, để người ta khen ngợi họ, vì muốn phần thưởng nơi con người hơn Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu giải thích rằng, nếu người ta chỉ kiêng ăn để gây ấn tượng trên người khác mà thôi, tức là họ đang bóp méo mục đích của việc kiêng ăn. Kiêng ăn là áp dụng kỷ luật thuộc linh cho chính đời sống mình. Đây là điều Chúa Giê-xu đã áp dụng trước khi bước vào chức vụ, cũng như nhiều tôi tớ và con dân Chúa đã áp dụng, theo Công vụ chương 13, từ câu 2 đến câu 3. Tuy nhiên, khi kiêng ăn, chúng ta phải bỏ thái độ kiêu ngạo và giả hình. Không riêng kiêng ăn, mà ngay cả giờ thờ phượng Chúa, học kinh thánh, cầu nguyện, dâng hiến, phục vụ, v.v. Nếu thực hiện vì động cơ phô trương hay đạo đức giả, không những khiến chúng ta đánh mất tính chân thật trong nếp sống cơ đốc, mà còn làm cho chúng ta không hưởng được những phước hạnh thuộc linh. Cho nên khi kiêng ăn, chúng ta cần nhớ rằng động cơ chính trong kiêng ăn là làm hài lòng Đức Chúa Trời, chứ không phải để chúng ta phô trương. Nếu chúng ta kiêng ăn để người ta thấy là đã nhạo báng sự kiêng ăn, vì kiêng ăn không phải là một sự tập luyện tiêu cực. Kiêng ăn để chúng ta dâng chính mình cho Đức Chúa Trời và tôn thờ Ngài. Vì vậy, khi kiêng ăn, chúng ta phải khiêm cung hạ mình trước mặt Chúa, trải tấm lòng chúng ta ra trước mặt Chúa để Ngài bày tỏ tình trạng thuộc linh của mình, ngõ hầu đưa đến kết quả là một tấm lòng tan vỡ, xưng tội, ăn năn và đời sống được biến đổi. Thứ hai, tỉnh táo và kính nhiệm. Lời Chúa dạy, song khi ngươi kiêng ăn, hãy xức dầu trên đầu và rửa mặt, hầu cho người ta không xem thấy ngươi đang kiêng ăn, nhưng chỉ cha ngươi là đấng ở nơi kính nhiệm xem thấy mà thôi. Và cha ngươi thấy trong chỗ kính nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Theo câu 17-18, Chúa Giê-xu muốn dạy môn đồ phải có thái độ và hành động khi kiêng ăn như thế nào. Thứ nhất, xức dầu trên đầu. Người Do Thái rải tro lên đầu khi kiêng ăn. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu dạy nếu ai kiêng ăn, hãy xức dầu trên đầu. Trong thời Cựu Ước, nếu người và vật được xức dầu thì được biệt riêng cho Đức Chúa Trời để sử dụng vào những công việc thánh hay những công việc thiêng liêng. Hơn nữa, xức dầu còn tượng trưng cho sự trang bị để phục vụ, nên việc xức dầu trên đầu là hành động bày tỏ người ấy được hưởng đặc ân của Đức Chúa Trời. Chúa muốn dạy rằng, đối với người Pha-ri-si, xem việc kiêng ăn là một gánh nặng, nhưng đối với con dân Ngài, phải xem việc áp dụng kỷ luật thuộc linh như là đặc ân Chúa ban. Thứ hai, rửa mặt. Chúa dạy con dân Chúa khi kiêng ăn phải rửa mặt, nghĩa là một người khi kiêng ăn phải xuất hiện trong dáng vẻ bình thường, mặt mày tỉnh táo chứ không buồn rầu, bơ phờ, hốc hác hay tiều tụy. Trong cuộc sống, khi chúng ta buồn ngủ hay tinh thần mệt mỏi, nếu chịu đi rửa mặt, chắc chắn chúng ta sẽ tỉnh táo và cơn mệt sẽ lui đi. Mặt khác, khi kiêng ăn còn khiến tâm linh và tâm trí người ấy được sáng suốt, tỉnh thức để nhạy bén trước những lời chỉ dạy của Đức Thánh Linh và sự hướng dẫn của Ngài, thì không có lý do gì khiến người ấy âu sầu hay ủ rũ. Thứ ba, kính nhiệm. Vì mục đích chân chính khi kiêng ăn không phải để phô trương cho người ta thấy, mà là kính đáo. Giống như bố thí và cầu nguyện, sự kiêng ăn thật phải được thực hiện ở nơi kính đáo, tức là giữa người ấy với Đức Chúa Trời biết mà thôi. Chúa Giê-xu muốn dạy rằng, các hành động tự hy sinh quên mình cần phải được thực hiện cách lặng lẽ và chân thành. Ngài muốn mọi người áp dụng các kỷ luật thuộc linh vì lý do chính đáng, chứ không phải vì thói ích kỷ, muốn được thiên hạ ngợi khen. Đức Chúa Trời là đấng toàn tri, toàn năng và toàn tại, nên Ngài nhìn thấy những động cơ trong lòng và những suy nghĩ trong tâm trí con người. Như lời Chúa dạy rằng, lạy Chúa hằng hữu, Ngài đã dò xét tôi và biết tôi. Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy. Từ xa, Chúa hiểu biết ý tưởng tôi. Chúa xét nét nẻo đàn và sự nằm ngủ tôi, quen biết các đường lối tôi. Vì lời chưa ở trên lưỡi tôi, kìa lạy Chúa hằng hữu, Ngài đã biết trọn hết rồi. Theo Thi Thiên, chương 139, từ câu 1 đến câu 4. Chúa sẽ ban thưởng cho những ai có thái độ đúng đắn trong sự kiêng ăn và cầu nguyện. Kiêng ăn giúp chúng ta chế ngự lòng thèm muốn của thể xác và giữ gìn những ưu tiên trong đời sống thuộc linh của chúng ta được ngay thẳng. Nhưng đừng bao giờ để cho sự kiêng ăn trở thành dịp cho sự phô trương thuộc linh. Áp dụng thường xuyên kỷ luật tâm linh bằng cách kiêng ăn sẽ giúp chúng ta có thời giờ cầu nguyện, tương giao với Chúa, khẩn thiết cầu thay cho nhà Chúa, đáp ứng những nhu cầu và mục vụ khác nhau cho Chúa và Hội Thánh Ngài. Khi chúng ta thường xuyên áp dụng kỷ luật tâm linh bằng cách kiêng ăn và cầu nguyện, giúp mối liên hệ giữa Chúa và chúng ta trở nên sâu nhiệm và phước hạnh hơn. Tuy nhiên, chúng ta cần nhớ rằng kiêng ăn thật là không ăn uống những thực phẩm trần gian, nhưng phải ăn uống lời Chúa là bánh của sự sống đời đời. Kiêng ăn như thế giúp cho đời sống tâm linh chúng ta tăng trưởng và trưởng thành trong sự nhận biết ý muốn Chúa, với sự khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng để sống xứng đáng với tình yêu và ân sủng của Ngài, đặng đẹp lòng Ngài, nảy ra mọi việc lành, Nhờ đó, chúng ta có được sức mạnh Chúa ban để sống cho Chúa và phục vụ Ngài cách kết quả. Nếu kiêng ăn mà không kết hợp với ăn uống bánh thiêng liêng là rước lấy sự suy dinh dưỡng cho thuộc thể và thuộc linh của mình. Lời Chúa dạy, con dân Ngài cần phải kiêng ăn và cầu nguyện. Tuy nhiên, khi kiêng ăn, con dân Chúa phải có thái độ đúng đắn. Chúng ta phải giữ vẻ bề ngoài bình thường khi kiêng ăn và không thực hiện việc kiêng ăn như hành động để phô trương. Khi thực hành kiêng ăn thường xuyên, chúng ta kinh nghiệm được những phước hạnh và sự hữu ích mà kỷ luật tâm linh này mang đến. Vì kiêng ăn và cầu nguyện là phương tiện để chúng ta đạt được sự chữa lành, khôn ngoan, sức mạnh thiêng liêng và sự dẫn dắt của Ngài để đắc thắng những cám dỗ, khó khăn, thách thức và phục vụ Ngài cách kết quả. Mong ước sự kiêng ăn và cầu nguyện sẽ trở thành một thành phần chính yếu trong sinh hoạt thuộc linh của mỗi tín đồ.
Quỳ bên Cha kính yêu, lòng thầm nguyện xin Cha thứ tha đổi mới trong tâm linh con và giữ con theo Ngài. Hằng ngày cùng đi với Cha, lòng thật bình an nhẹ nhàng, vững tin yêu đuối trong con tiêu tan. Nhờ nguồn sức thiêng Cha muôn còn đây đổi thay, nguyện là ngọn đèn soi trong tối tăm, chiếu sáng yêu thương Giêsu, nhờ nguồn sức